thông thường, những các vị trung căn với thượng căn với trung căn thì người ta chỉ quán 32 thể trường, hay là quán đất nước gió lửa, quán những các thứ chúng mình vừa học là đủ rồi, là người ta nhận ngay được cái thân này không phải mình, vô thường, vô ngã, khổ và không. Nhưng mà có những người kém nữa, thật nhiều như bọn chúng mình, cái trí tuệ nó kém, cho nên quán những các pháp vừa kể chưa đủ, chưa tỉnh được, thì Phật dạy phải quán cái gọi là quán bất tỉnh, tức là quán về cái thân khi nó chết rồi thì nó sẽ như thế nào. Thì ở đây con nói qua xem cái thân này làm sao, mà nếu hơi thở tắt đi thì thật sao trương phồng lên. Tại sao nó lại trương phồng lên? Bây giờ những cái chất nước ở trong người nó bị một cái sức ép, nó phải ở yên đến khi mà cái hơi thở nó ngừng. Hơi thở nó ngừng thì nó không có làm ấm những cái dòng máu nữa, nó không đốt những các cái tế bào chết, những cái xác bã nó không đốt nữa. Thế cho nên rằng cái máu nó trở thành màu đen, không có dưỡng khí nữa, cái máu nó trở thành màu đen. Thế cho nên người nó bầm, nó thành màu xanh tím, tím bầm lên, toàn thân là xám xịt lại. Thế rồi do không có cái hơi ấm, cái hơi ấm lạnh đến đâu thì cái thần, cái tâm thức của chúng mình nó không được hiện hành nữa. Phải ngược cái hơi ấm thì cái thần thức mình mới hiện hành. Bây giờ không có hơi ấm nữa thì cái thần thức nó không hiện hành, tức là nó không chấp nhận, không giữ gìn cái thân ấy nữa. Thế là những cái nước nó không bị cái sức ép nó bật tung lên thì các tế bào nó vỡ ra, do đó cái người nó mới trương phồng lên. Thế mà trương phồng quá mạnh thì nó phải nứt loét cái da, nó nứt loét ra, thế là máu mủ theo đó nó chảy ra, mùi hôi mùi thối nó lừng lại lấy lên. Xong rồi nó làm sao?
Nó lại nát, nó thối ra.
Nó nát, nó thối ra. Thì mình trông thấy cái cảnh bên ngoài như thế thì mình nhìn đây cái vị này vào nghĩa địa để xem những các cái xác chết, thấy là cái thân ngoài như thế thì biết là thân mình cũng sẽ như vậy. Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Đây nói một cái chữ tánh chất mà Ngài nói ba lần. Đây định nói cái gì đấy? Là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Đây định nói cái gì mà nói ba cái câu liên tiếp như thế? Nghĩa là cái thân của mình với cái xác chết kia không khác nhau, nó đồng một thể chất. Thì nói một câu cũng đủ rồi, nhưng ở đây nói liên tiếp ba lời như thế để bảo con cái gì? Quyết định không có khác nhau đâu. Vậy thì cái thân mà cô đang ôm chặt lấy hiện tại, đang cùng nó cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi chơi đây, cái ấy mới cái xác chết kia không khác gì nhau, nó cùng một bản chất, nó sẽ như vậy. Thì phải tỉnh cho ra mà thấy rằng thân mình chỉ là một cái tử thi sắp sửa tan rã. Mà rách tình cho con như vậy để làm gì? Đừng có chấp cái thân này là mình. Phải biết bốn điều: thân này là vô thường, thân này là vô ngã, thân này là chỗ khổ. Mà rồi đây nó tan rã, nó mùn tàn, không còn một cái vết tích gì ở thế gian. Nó làm cái hoàn toàn không có ở thế gian này. Mà có cái trí tuệ thấy được như thế để làm gì? Thì đấy, nó vô ngã là phá được cái chấp ngã rồi. Nhưng muốn phá cái đó để làm gì? Thế nào thì ra khỏi luân hồi. Bốn cái chữ khổ tập diệt đạo đó, phải nằm lòng. Mục đích của mình là chỉ có bốn cái này thôi. Luân hồi sanh tử là khổ, mà gốc của luân hồi là khổ. Chúng ta cần phải quán như vậy để thấy cái khổ, mà cái gốc khổ là tập. mà muốn được bình an thì phải diệt cho hết những cái tập đi. Chung quy cái tứ đế nó vẫn là coi như là nòng cốt, là thềm bậc của tất cả các giáo lý. Chúng ta phải quán như thế để tỉnh ra cái thân này không phải thân mình. Nó gọi là vô ngã, biết rằng cái thân này là khổ, nó là cái thứ sẽ tan rã như bản như vậy. Quán như thế, thấy như thế để đừng có tham sân si nữa, nghĩa là trừ cái tập, hết được cái tập, tức là cái nhân khổ, thì diệt được hết cái tập thì chúng ta sẽ chứng niết bàn. Cho nên gọi niết bàn là diệt. Thế thì đây trước hết là nói về cái thây trong vài ngày. Rồi bây giờ cái thây chết đã lâu, người ta quăng vào trong nghĩa địa. Đọc cái bài số 7, cái thây chết đã lâu, người ta không còn để ở trong nhà nữa, mà người ta phải ném ra ngoài nghĩa địa. Việt Nam mình thì hoặc đem chôn hoặc đem đốt. Còn đây là thời ngày xưa thì người ta cứ có những cái rừng, riêng một cái khu rừng để cho các xác chết ở đây. Thế thì cái thây này chết ra, ra quyến không còn giữ được ở trong nhà nữa. Tại sao không để trong nhà? Cha mẹ là thương quý lắm mà, con cái là thương quý lắm mà, làm sao không để trong nhà mà đi vứt ra ngoài rừng? Nó thối quá, mà nó bẩn quá, mà vi trùng nữa, nó không có vệ sinh. Nếu mà ai mà ở bên cạnh những cái xác chết ấy là sẽ bị bệnh. Thế cho nên người ta dù thương yêu đến đâu cũng không thể giữ lại được. Như thế để thấy rõ ràng rằng cái thân này là cái đáng chán. Cha mẹ, con cái, tình thương đứt, đứt ruột, đứt gan, nhưng cũng không làm sao mà ở bên cạnh. Cho nên chết được vài ngày là người ta phải bỏ, phải tìm cách mà hủy bỏ đi, hoặc là đem chôn xuống đất, hoặc là đem đốt, đem thiêu. Ở ngày xưa thì bỏ vào trong rừng, không có thể nào mà trông nom săn sóc được nữa. Thì như vậy Phật nói rõ cái hoàn cảnh như thế để cho chúng ta thấy rằng cái thân này thật không phải là nơi nương tựa được. Mà bà con chú bác những cái lúc ấy người ta thương đến đâu người ta cũng không giúp đỡ được mình cái gì. Chúng ta đối với nhau rốt ráo ở trong cái sự bất lực, không thể mà nương tựa được nhau. Cho nên chúng ta Phật mới dạy là phải quy y Tam Bảo. Thì cái thân này đã vứt ra ngoài ngoài nghĩa địa thì nó xảy ra cái chuyện gì? Rõ ràng không phải thân mình, không phải của mình. Lúc này là lúc tha hồ cho các loài vật, nó sâu xé. Quả nó đến diều hâu kên kên, đây là vứt ở trong rừng. Thì có những loài chim và những cái vật ở trong rừng nó ra nó ăn thịt. Thế còn như chúng mình bây giờ mà để ở ngoài cánh đồng thì sẽ dòi bỏ, nó rút tỉa cũng phải hết những cái da thịt ấy. Mà đem chôn xuống đất thì rồi cũng kiến, cũng trùng, cũng muỗi, những các loài ở dưới đất nó cũng sâu xé. Và cái thịt nó cũng phải, nó là cái không thể bén, nó phải tan, phải mùn. Dù các loài vật nó không ăn thịt thì cũng phải tan, phải mùn, phải thối rữa ra. Vì cái bản chất nó là cái thứ để thối rữa. Chứ nó không, bây giờ bình an là vì có cái thần thức nó giữ gìn, gọi là cái sức chấp trì của cái thức. Chứ còn đấy, các miếng thịt mà để ra giữa rời chỉ có vài ngày là nó phải thiêu, phải thối, phải tan, phải rữa. Bản chất của nó, tánh chất của nó là cái thứ để tan rữa và thành không, không có thật thể. Đây là quán cái thân dần dần. Trước hết ở trong nhà thì nó chương phình, nó thối nát, rồi bà con không thể thương được nữa phải bỏ đi. Khi bỏ ra ngoài thì là món ăn của các loài, như mình bây giờ để ở cái hư không thì nó thành cái món ăn của loài bò, mà chôn xuống dưới đất thì cũng trùng kiến nó giúp gì. Bỏ vào trong rừng này, thì đây những các loài này nó tới, nó cắn xé. Rồi đến số 8 thì thế nào nhỉ? Ngài nói cái gì đây? Cái đoạn số 7 là còn thịt, còn da. Bây giờ đến cái số 8 ấy, thì sao? Một bộ xương mà thôi. Thì cái bộ xương này ấy, nó thế nào? Dần dần nó sẽ thế nào? Còn đường gân cột lại thì hãy còn hình tướng của con người. Nhưng đến khi những cái gân nó đứt ra, đó, cái sọ nó lăn đi một nơi, mà ngay cái sọ nó cũng vỡ ra, nó thành ra mấy cái xương. Thế rồi tay chân, xương sống, xương sườn, mỗi cái nó long dụng, mỗi cái nó rơi đi một nơi. Còn cái tướng con người nữa không? Thì không còn cái hình tướng nữa. Thì không những là chúng ta phải tập phá cái ái luyến cái thân, mà còn phải tập thấy rằng cái hình tướng này là cái hư vọng. Để phá cả cái hình tướng, nếu mà còn thấy có hình, có tướng con người thì vẫn còn có cái chấp. Phải làm sao mà tập thấy cái đầu mình nó long ra một nơi, cái xương sống, xương sườn nó rụng mỗi nơi một chỗ, cái xương tay, xương chân này nó tản mát, để đừng có hình tướng con người. Cái hình tướng con người hoàn toàn là cái hư vọng. Phá được cái ấy thì coi như cái tâm mình ấy, nó đỡ cái lưới.
Kính bạch thầy, thầy như thầy nói là hơi ấm nó lạnh đến đâu thì thần thức không bị lạnh đến đó, nghĩa là khi hơi ấm lên lạnh đâu thì thần thức nó không bị lạnh, thì cái chỗ nó không có đông nữa.
Thì sao ta nói thì cái thần thức nó không hiện hành thì sao?
Thì cái chỗ nó không có đau nữa các thầy.
Đấy, đến khi nó không hiện hành cái. Chứ còn cái thời gian mà cái hơi thở nó ngừng thì nó ngộp lắm. Còn cái bịt mũi vài phút con sẽ thấy cái khổ. Huống chi là đằng này mình chỉ vài phút thôi mà mình chịu không nổi. Huống chi đằng này tuyệt không được thở nữa. Thì cái ngộp của cái người nó khổ đến trình độ nào. Đó là cái lúc hơi thở dần dần nó lị, nó tắt đi. Mà cái, rồi thì vì cái hơi thở không có nữa, cho nên không có cái hơi ấm. Nên cái lúc mà cái hơi ấm nó lạnh ấy, thì cái thần, nó lạnh dần dần, cho nên cái thần thức nó vẫn thấy đau. Các cụ nói gọi là gió phong đau xẻ thân, nghĩa là cứ như là dao cứa ra thịt xương, tùy chỗ nào cũng như dao cứa. Khổ, cái khổ gọi là cái khổ về cái chết là cái cùng cực. Cái khổ, tất cả các cái khổ của thân xác mình lúc bình thường không thể nào mà so sánh với cái khổ lúc chết, cho nên người ta sợ cái chết lắm. Thế thì lúc mình sẽ còn bị đau như thế, như dao cứa kim châm, hoặc tất cả từ trong tủy ra, xương thịt, không có một chỗ nào không đau. Đau đớn đến phát điên lên mà không cử động được. Thế rồi đến khi mà cái dần dần cho đến hết, không còn một tị hơi ấm nào nữa, thì lúc bây giờ cái thần thức nó chìm lặng, tức là chúng ta mê hoàn toàn, không còn biết gì nữa. Lúc bây giờ thì không còn đau nữa, đến khi ấy mới không đau. Theo như chúng ta thông thường thì Phật cứ nói là cái thây chết phải để 24 giờ một ngày và một đêm, đừng có động chạm vào cái thây chết ấy, bởi vì người ta đang đau lắm. Đừng có sờ mó gì vào cái thân ấy, mà cũng để yên. Cái lúc bây giờ người ta đang đau là nói thời gian một ngày một đêm. Nhưng mà vừa rồi thầy đọc cái cuốn sách của các vị ở xứ Tây Tạng thì người ta nói là phải để 3 ngày 3 đêm thì cái thần thức mới ra khỏi. Chứ không phải như chúng mình mà nói một ngày một đêm. Mà xứ Tây Tạng ấy, thì những các bậc tu hành, người ta có cái chỗ coi như nhiều vị tu đắc lực lắm. Mà cái sự luật lệ ở xứ Tây Tạng là phải để 3 ngày 3 đêm. Việt Nam mình, điểm thứ nhất là nhà nước người ta không cho phép. Điểm thứ hai là cái xác mà để 3 ngày 3 đêm nó thối, nó hôi, nó bẩn lắm, mà nó chảy nước rồi. Cho nên ở Việt Nam mình không có như thế. Nhưng mà sự theo như cái lời và các vị dạy là phải 3 ngày 3 đêm, cái thần thức nó mới thật không hiện hành. Nghĩa là không đau nữa, còn bình thường là vẫn còn đau. Mà cái lúc đau ấy trong kinh gọi là như dao cứa như kim châm, mà suốt từ trong tủy ra, từ ngoài làn da cho đến trong tủy, chỗ nào cũng bị đau như thế. Cho nên cái người chết là cái khổ lắm. Vì vậy cần phải hộ niệm để cái tinh thần người ta có cái chỗ nương tựa, người ta đỡ có cái khổ.